Sử thượng tối cường tông chủ, chương 146, ma cốt xá lợi, góc truyện audio.com. Tiêu Phương lắc đầu nói, hắn kết cục là một cái bi kịch bởi vì hắn cuối cùng cũng không có thành công độ hóa bản thân, mà là biến thành đệ nhất đại ma đầu, giết người vô số. Cuối cùng Phật môn bọn họ đành phải hội tụ thập đại đỉnh cao thủ thế gian, mới có thể chấn giết hắn. Mà hắn ở thời khắc sắp chết, liền tỉnh ngộ ra, rốt cục cũng thành công độ hóa bản thân. Nhưng mà câu nói sau cùng của hắn trước khi chết nói, cũng để cho người đời không thể nào lý giải được. Cái chuyện xưa này có lực hấp dẫn xác thực rất lớn, ngay cả Nhiếp Phong cũng đều không nhịn được mà xen mồm hỏi. Nói cái gì? Hắn nói, nguyên lai đây chính là Phật, Phật độ chúng sinh, thực sự là quá buồn cười. Nếu có kiếp sau ta tình nguyện tiếp tục là ma, ma độ chúng sinh. Nghe được lời nói này, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được cái loại bi tráng này của huyết thủ nhân ma trước khi chết. Phật là hắn cả đời tu đạo, cho dù có là liều mình vào ma, cũng là bởi vì hắn muốn trở thành Phật chân chính. Nhưng là Phật chân chánh tựa hồ lại khiến cho hắn tuyệt vọng. Nghe xong cái loại cố sự này, Diệp Thần càng cảm giác được Phật môn là một cái địa phương thập phần quỷ dị, nhìn qua là quang mang vạn trượng chiếu khắp thế gian, thế nhưng mà Diệp Thần lại cảm nhận được Phật môn thế giới này có một loại âm u vô cùng đáng sợ. Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, cái huyết thủ nhân Phật này ở mấy ngàn năm trước đã có thể nói là một trong những nhân vật cường đại nhất thế gian. Diệp Thần hỏi, đã như vậy các ngươi lại làm sao có thể biết được cái bí mật này của hắn? Qua lời nói Tiêu Phương, cố sự của cái huyết thủ nhân Phật này lại khiến cho Diệp Thần nhớ tới một truyền thuyết ở kiếp trước. Kiếp trước ở trên địa cầu, mỗi một nhà đều biết được một danh ngôn. Đó chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa ngục vị không thề không thành Phật độ hóa chúng sinh. Phương chứng Bồ Đề, đây là một chí nguyện vô cùng to lớn của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, là ý nói muốn độ hóa ác quỷ địa ngục. Khiến cho bọn hắn đều được Phật học cảm hóa, trở mình ở thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát xem thế nhân đều sống trong biển khổ không thể tự mình giải thoát được, cho nên ngài mới phát ra cái nguyện vọng to lớn này. Cái huyết thủ nhân Phật này thề phải độ hóa bản thân, cũng là một loại chí nguyện to lớn, đáng tiếc hắn đã thất bại. Mà Tiêu Phương khi nghe được câu hỏi của Diệp Thần, liền đón mở miệng nói. Thời gian đã qua ngàn năm, tất cả mọi chuyện đều có thể phát sinh, chúng ta cơ duyên lại xảo hợp. Liền lấy được ở địa phương huyết thủ nhân Phật viên tịch một viên ma cốt xá lợi. Ma cốt xá lợi, thông thường nói cao tăng, sau khi viên tịch sẽ lưu lại xá lợi đều là vật thần thánh, có thể nói là thánh cốt, cho nên xá lợi của huyết thủ nhân Phật lưu lại có thể chính là ma cốt. Ma cốt xá lợi cùng xá lợi bình thường là hai vật hoàn toàn khác nhau, xá lợi bình thường là thánh vật nếu như đem cất ở trên người thì tu luyện có thể tĩnh tâm dưỡng thần. Thậm chí có thể có được cao tăng truyền thừa, nhưng mà cái ma cốt xá lợi này lại là vật hoàn toàn khác, nó không chỉ không cho ngươi một chút nào chỗ tốt mà ngược lại nó sẽ ăn mòn tâm thần của ngươi. Cho ngươi hóa thân thành ma, vậy nên cái ma cốt xá lợi này chân chánh chính là một ma vật. Diệp Thần nghe được lời nói Tiêu Phương, liền giật mình, hắn cũng không. Góc truyện audio.com, ngờ tới cái ma cốt xá lợi này thật lại là ma vật. Cho dù thật là ma vật cũng có chỗ đại dụng của ma vật. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp để đánh chú ý tới ma cốt xá lợi, cho nên Diệp Thần liền nói tiếp. Thì âm tông muốn từ trên người các ngươi lấy được chính là viên ma cốt xá lợi này đi. Tiêu Phương gật đầu cũng không có phủ nhận, nhìn thấy Tiêu Phương không có phủ nhận, Diệp Thần lần nữa mở miệng nói. Nếu cái ma cốt xá lợi này giống như ngươi đã khi nãy không có tí công dụng nào, mà ngược lại còn là vật hại người. Như vậy vì sao mọi người lại điên cuồng khi nghe tới nó? Diệp Thần ở lúc nói ra lời này, cố ý ẩn chứa một tia chất vấn trong giọng nói. Quả nhiên, Tiêu Phương nghe được nghi vấn của Diệp Thần, nàng liền vừa cười vừa nói. Bởi vì huyết thủ nhân Phật trước khi chết để lại một tòa động phủ, mà chìa khóa để khai mở động phủ chính là cái ma cốt xá lợi này. Nhưng đó cũng không phải là cái chìa khóa duy nhất, bởi vì ma cốt xá lợi tổng cộng có hai khối, cho nên muốn mở ra động phủ của huyết thủ nhân Phật cần phải tụ tập được hai khối ma cốt xá lợi. Mấy nghìn năm qua, hai khối ma cốt xá lợi này tung tích không rõ, đều bị người bất đồng cất kỹ, từ đó nó được truyền nhau qua rất nhiều người. Cuối cùng Thi Âm Tông bọn họ giữ trong tay một viên ma cốt xá lợi, và bọn họ cũng biết được một viên xá lợi khác đang ở trong tay chúng ta, liền không từ bất cứ thủ đoạn nào muốn có được viên xá lợi này, hòng một mình khai mở động phủ. Nghe xong những thứ này, Diệp Thần đã hiểu được đại khái. Thảo nào trước đó bọn họ dám nói, coi như là Bắc Minh Tông nếu như biết được bí mật này, đều sẽ buông tha tham dự Bách Tông diễn nghĩa. Huyết thủ nhân Phật chính là một trong những cao thủ đứng đầu đại lục mấy ngàn năm trước, đồ đạc hắn để lại, dù cho chỉ là tiện tay để lại thì cũng tuyệt đối là bảo bối chí cực kỳ kinh thế, có thể làm cho mọi người điên cuồng. Nghĩ không ra cái ma cốt xá lợi này lưu truyền mấy nghìn năm, cuối cùng lại rơi xuống trong tay hai trung phẩm tông môn hai người các ngươi. Diệp Thần có chút bất khả tư nghi cảm khái. Trung phẩm tông môn, mặc dù có chỗ chung trong đó thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ chính là một trong những thế lực trung lưu của huyền tinh đại lục, cái này vẫn là phải kinh hô điếm để tồn tại. Tiêu Phương liền cười lạnh nói, hiện tại ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi trước, tông chủ Thi Âm Tông, chính cao thủ cảnh giới hóa thần, chờ ngươi có thể từ trong tay hắn đoạt lại ma cốt xá lợi thì chuyện tình bảo vật trong động phủ sẽ lại nói tiếp. Quả nhiên là cao thủ hóa thần cảnh, vùng xung quanh lông mày Diệp Thần lập tức nhíu lại. Trung phẩm tông môn có cao thủ cảnh giới hóa thần, tuyệt đối là trung phẩm tông môn tối nhất lưu, tựu như là Bá Thương Tông cùng Băng Phách Tông vừa kêu ra từ Vân Cương vực, có thể ở trong toàn bộ cương vực đứng hàng thứ trước ba. Hắn có tu vị là hóa thần trung kỳ, hay là hậu kỳ? Diệp Thần hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu nhất. Tiêu Phương nói, đương nhiên là tiền kỳ rồi, nếu như tên Vương Thiên Lâm kia đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ, vậy hắn khẳng định đã là thượng phẩm tông môn rồi. Vương Thiên Lâm, chính là tên tông chủ của Thi Âm Tông. Diệp Thần nghe vậy liền gật đầu, nói, nếu đã quyết định hợp tác rồi, vậy thì phải thấy được. Góc truyện audio.com, viên ma cốt xá lợi kia, cách đó không xa, Lưu Lão Tam mình đầy thương tích đột nhiên chen miệng nói. Ma cốt xá lợi, là ở chỗ Hắc Phong Trại, do đại đương gia ta đích thân nắm giữ. Vậy thì đi Hắc Phong Trại, Diệp Thần nói, nghe được lời nói của Diệp Thần, Lưu Lão Tam cư nhiên cười một cách tự nhiên lên, hắc hắc nhìn Tiêu Phương. Mà Tiêu Phương lại là tại chỗ nhướng mày, Hắc Phong Trại đã vô số lần thỉnh nàng trở về thế nhưng mà nàng vẫn là cứng đầu không trở lại. Nhưng hôm nay Diệp Thần đã lên tiếng như vậy, nếu như nàng không đi chẳng phải là lộ ra vẻ không có thành ý sao? Tỷ, người phải đi Hắc Phong Trại xem một chút đi, coi như là không vì tỷ phu cũng phải là vì các huynh đệ tỷ muội mà nghĩ lại a. Một bên Tiêu Vân mở miệng, khuyên nhủ tỷ của mình, trầm mặc sau một lát Tiêu Phương đành bất đắc dĩ nói. Nếu lão thiên gia đã muốn ta trở lại Hắc Phong Trại, như vậy ta đành trở về xem một chút vậy. Diệp Thần bĩu môi, cái đặc điểm chung của nữ nhân này chính là mạnh miệng, tuy rằng luôn là một lần lại một lần cự tuyệt thế nhưng mà tâm lý không chừng là đang vạn phần muốn đi về a. Bất quá những thứ này đều là chuyện nhà của người khác, Diệp Thần đương nhiên sẽ lười quản. Hắc Phong Trại được dựng lên ở trên một cái tiểu sơn vùng ngoại ô Tam Tương Thành, ngọn núi này cũng không phải là rất rõ ràng, so với sơn môn của Tam Tương Thành hai hạ phẩm tông môn Ngọc Lâm Tông cùng Thanh Đài Tông đều phải kém hơn rất nhiều. Đã từng là trung phẩm tông môn hiển hách nhất thời, hôm nay bọn họ nghèo túng đến độ ngay cả loại hạ phẩm tông môn cũng không bằng, thảo nào những người này đối với Thi Âm Tông đều là hận tới thấu xương. Diệp tông chủ, phía trước chính là địa bàn của Hắc Phong Trại chúng ta. Lưu Lão Tam cười ha hà nói, Thiên Linh Tông tuy rằng diệt vong thế nhưng mà Diệp Thần dù sao cũng cần phải có một thân phận mới có thể chấn áp được những người Hắc Phong Trại này, cho nên Diệp Thần mới nói dối một cái tông môn, xưng mình là tông chủ của trung phẩm tông môn Thiên Tịch Tông. Về phần tại sao là Thiên Tịch Tông, rất đơn giản, bởi vì lãnh địa của Thiên Linh Tông trước được gọi là Thiên Tịch Sơn Mạch. Tông chủ trên núi này. Có huyết tinh khí, Nhiếp Phong đột nhiên đi tới, thản nhiên nói. Mọi người ngược lại không phát hiện ra cái gì, vậy mà Nhiếp Phong lại biết được Hắc Phong Trại ở trên ngọn núi đã xảy ra biến cố. Không có khả năng, Hắc Phong Trại chúng ta ở nơi đây đều luôn cử người túc trực canh gác. Lưu Lão Tam lời nói còn chưa nói hết, sắc mặt liền cả kinh, không nhịn được mà hướng về trên núi phóng đi. Bất hảo, bởi vì đệ tử phụ trách trấn thủ sơn môn Hắc Phong Trại toàn bộ đều không thấy một ai. Những đệ tử này chức trách chính là thủ sơn, không cho phép rời đi nơi này, cho nên nếu ở đây không có ai, liền đại biểu cho đã xảy ra chuyện. Lão bản nương của khách điếm Tiêu Phương lúc trước vẫn là phụng phịu tựa hồ là vô cùng không tình nguyện đi đến Hắc Phong Trại, thế nhưng mà khi nàng cảm giác được Hắc Phong Trại có khả năng là đã xảy ra chuyện, thì liền tỏ ra vô cùng lo lắng, liền tức tốc hướng về phía đỉnh núi vội vã đi. Chúng ta cũng nhanh đi nhìn một chút, Diệp Thần quay về phía mọi người sau lưng nói. Cái đại cơ duyên này tuy rằng rất lớn thế nhưng, nếu ma cốt xá lợi đã bị người của Thi Âm Tông lúc này đoạt đi rồi, thì như vậy bọn họ đây là không duyên không cớ vướng vào một. Góc truyện audio.com, chuyện vô cùng phiền toái, lúc thời điểm Diệp Thần bọn họ đi tới trên đỉnh núi. Liền chứng kiến được một đống hỗn độn, Hắc Phong Trại đích thật là Hắc Phong Trại, chỉ có một hàng rào cũ nát, khả năng bọn họ cũng biết được ở chỗ này đợi không lâu sau, bọn họ tùy thời đều có thể phải chạy trối chết, cho nên cũng không có đem nơi đây kiến tạo thật tốt. không còn ai sao? Diệp Thần hỏi, đứng trên đỉnh núi, không có một bóng người, bất quá làm cho hắn kỳ quái chính là ngay cả một cổ thi thể cũng không có. Nếu như Thi Âm Tông thực sự đánh tới đây, thì thi thể bọn họ khi đánh nhau đã đi đâu rồi? Nơi này có vết máu. Bộ Kinh Vân chỉ vào một vết máu trên mặt đất cách đó không xa nói rằng. Tiêu Phương lập tức vọt tới, nhìn chằm chằm vết máu trên đất này liền lập tức đờ ra. Nhất định là người của Thi Âm Tông, trừ bọn họ ra thì không còn ai khác sẽ ra tay động thủ đối với chúng ta như vậy. Lưu Lão Tam cầm lấy tấm da đầu nói rằng, gương mặt đầy hận ý. Tiêu Phương cũng là tự trách nói. Đều tại ta trước đây khi người của Thi Âm Tông tìm tới khách điếm, chúng ta căn bản là đã bị bại lộ rồi, nếu như khi đó ta rời đi thông báo, thì khẳng định là đã có thể chạy thoát rồi, là ta hại mọi người rồi. Lưu Lão Tam lắc đầu nói, tẩu tử, người không cần nói như vậy, chúng ta thoát được nhất thời, cũng không thể trốn thoát cả đời. Diệp Thần cũng không có tâm tình ở chỗ này xem bọn họ làm trò khổ tình, hắn trực tiếp mở miệng nói rằng. Từ hiện trường nơi này đến xem, thì Hắc Phong trại các ngươi người hẳn là bị bắt đi rồi, khả năng chính là Thi Âm Tông bởi vì không tìm được Ma Cốt Xá Lợi cho nên bọn chúng mới không giết người của các ngươi, mà là mang về ép hỏi. Ma Cốt Xá Lợi các ngươi giấu ở địa phương nào? Lưu Lão Tam ánh mắt khẽ động, sau đó điên cuồng vọt tới chỗ sâu bên trong Hắc Phong trại, hắn cũng không biết là mở cái bộ phận then chốt gì, trên mặt đất cư nhiên liền xuất hiện một cái thông đạo, bên trong chính là một cái tầng hầm ngầm thô ráp. Một lát sau, Lưu Lão Tam liền cẩn thận cầm một cái hộp đi tới. Cách chương.